Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay, ngày 1 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ.
Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bộ Tổng tham mưu khảo sát xây dựng phát triển giáo dục đào tạo tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên, 3 trường hợp trở về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2.
Trên 58% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 1 tháng 11 tại huyện ủy Đồng Hỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển chỉ định đồng chí Ngô Xuân Huy, thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, đồng chí Ngô Xuân Huy là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản và đã trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp quan trọng tại địa phương. Đồng chí mong muốn, tại đơn vị công tác mới, đồng chí Ngô Xuân Huy sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, cùng tập thể lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Cùng ngày, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì họp báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin về kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành và cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra trong một ngày, mùng 4 tháng 11 năm 2021. Tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận đối với 20 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, dự kiến thông qua 16 nghị quyết. Đây là các nghị quyết quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, mở rộng và phát triển không gian đô thị, phát triển khu công nghiệp, làm cơ chế đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo đúng định hướng nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tại họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí đã trao đổi các nội dung liên quan tới kỳ họp, đặc biệt là các nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư một số công trình, dự án mà cử tri đang quan tâm, như nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chính sách hỗ trợ dạy học và học tiếng Anh trên địa bàn. Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về mục tiêu, định hướng, nội dung của từng chương trình đề án, các cơ chế chính sách nhằm bảo đảm thông tin đến cử tri và nhân dân kịp thời, đầy đủ và chính xác. Sau kỳ họp, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả với nội dung các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của tỉnh vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời tuyên truyền về kết quả thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.
Cũng trong ngày 1 tháng 11, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi khảo sát xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự buổi khảo sát có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã nêu ra một số nội dung về điểm mạnh, điểm yếu các đồng chí được đào tạo trong các học viện nhà trường quân đội mới ra trường, những nội dung cần bổ sung kiến thức đối với các học viên đang đào tạo, những nội dung cần bổ sung trong công tác tập huấn đi thực tế của học viên tại đơn vị địa phương cho sát với quá trình sau này ra trường nhận nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị đã đưa ra nhiều nội dung cần được bổ sung qua thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh. như kiến thức về hoạt động công tác quốc phòng quân sự địa phương, việc nắm bắt về các văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương đối với cán bộ đào tạo hiện nay. Khó khăn trong việc sắp xếp đủ đội ngũ cán bộ theo đúng chuyên ngành tại các đơn vị cơ sở, cần xem xét đánh giá tiêu chí về sức khỏe đối với cán bộ quân sự xã phường thị trấn khi đưa đi đào tạo nâng cao. Các ý kiến đã được đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao, một số nội dung ý kiến sẽ được nghiên cứu bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang địa phương nói riêng trong tình hình mới hiện nay.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Theo các nhà thiên văn thế kỷ 19, Thái Nguyên thuộc khu vực sao Dực, sao Trần, tinh thứ thuộc sao Thần Vì, có nghĩa đất lành, nhân kiệt. Theo Đại Nam Thực Lục tập 3 thuộc Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, ngày 4 tháng 11 năm 1831, theo công lịch ngày Tân Mão năm Minh Mạng thứ 12 tháng 10 ngày 1, Thái Nguyên được gọi là tỉnh. Bề dày lịch sử của Thái Nguyên khiến cho chúng ta rất đỗi tự hào. Mời quý khán giả cùng điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Thái Nguyên trong lịch sử đến khi đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên được thành lập.
Từ những hiện vật của di chỉ khảo cổ tại huyện Thần Sa, Võ Nhai qua nhiều lần khai quật đã cho thấy những dấu tích của loài người ở thời đại trung kỳ đồ đá cũ, nghĩa là cách nay hơn 10 vạn năm. Di chỉ khảo cổ học Thần Sa cho thấy có 4 tầng văn hóa khảo cổ. Những di vật đá đặc trưng của nền văn hóa Bắc Sơn, Hòa Bình, Sơn Vi và Thần Sa như những tiếng vọng ngàn xưa để khẳng định Thái Nguyên từng là một trong những chiếc nôi của loài người. Cũng những tài liệu khảo cổ mà lịch sử để lại, người dân Thái Nguyên ngay từ trước công lịch đã tham gia vào cuộc kháng chiến đầu tiên của dân tộc chống nhà Tần xâm lược. Trong bản sắc phong tìm thấy ở đền Giá, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên kể rằng, một người dân làng Giá có công đánh giặc Ân và được các vương triều sau này ghi công phong là Mạnh Điền Đại Vương để muôn đời sau thờ phụng. Sau công lịch vào năm 40, Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa đánh đổ bộ máy cai trị của nhà Hán ở Giao Chỉ. Thời ấy thì Thái Nguyên nằm trong huyện Long Biên, quận Giao Chỉ. Nhân dân Thái Nguyên đã tích cực tham gia khởi nghĩa. Một nữ tù trưởng có tên Hồ Đề, cai quản hơn 70 động, động hiểu như là bộ tộc, đã tập hợp nghĩa binh theo Bà Trưng đánh giặc và được phong tới chức phó tướng, tức là ngang chức vụ của Trưng Nhị. Châu Giã Năng, thời nhà Tùy, nhà Lương là đất Phổ Yên ngày nay, chính là quê hương của Lý Bí. Năm 542, đánh thắng giặc Lương, định đô ở Thăng Long, đặt tên là nước Vạn Xuân, xưng vua là Lý Nam Đế. Thời Lý, năm 1445, quân và dân Thái Nguyên dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Phú Lương là Phò Mã Lang Dương Tự Minh đã đánh thắng giặc Tống xâm chiếm miền biên viễn của nước Đại Việt. Thế kỷ thứ 15 cũng nổi lên người anh hùng Lưu Nhân Chú quê ở Văn Yên, Đại Từ. Đã giúp Lê Lợi lập nên nhiều chiến tích, được phong tới chức Đại Tư Mã Tướng Công. Ngày 29 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế tại Đông Kinh, Thăng Long, đã rất chú ý xây dựng chính quyền. Lê Thái Tổ chia nước làm năm đạo gồm Đông, Tây, Nam, Bắc và Hải Tây, trấn Lộ huyện Châu. Trong đó, Bắc đạo có trấn Thái Nguyên. Trấn Thái Nguyên đầu hậu Lê là địa phương vùng biên ải. Vào năm Hồng Đức thứ tư, năm 1473, Thừa Tuyên Ninh Sóc được đổi thành Thừa Tuyên Thái Nguyên. Thời Nam Bắc Triều và Lê Trung Hưng, danh xưng Thái Nguyên không thay đổi nhưng giặc giã can qua nhiều. Thời Lê Trung Hưng 1677, Cao Bằng được tách lập thành trấn. Trấn Thái Nguyên chỉ còn lại hai phủ là phủ Thông Hóa, Phú Bình. Phủ Phú Bình gồm các huyện Phổ Yên, Đại Từ, Phú Lương, Tư Nông, Bình Tuyền, Động Hỷ, Văn Lăng, Vũ Nhai và Châu Định Hóa. Đến đầu thời Nguyễn là năm 1802, Thái Nguyên là một trong 14 trấn thuộc Bắc Thành. Triều Nguyễn gồm 13 đời vua, 9 chúa, tồn tại 143 năm từ năm 1802 đến năm 1945, là triều đại để lại nhiều dấu ấn trong dòng chảy lịch sử nước nhà. Vua Minh Mạng tên Húy là Nguyễn Phúc Đảm, vị vua thứ hai Triều Nguyễn, trị vì từ năm 1820 đến năm 1840. Ông là vị hoàng đế năng động, quyết đoán, coi trọng học vấn, hiểu biết và là nhà chính trị, quân sự tài ba. thời ông có rất nhiều cải cách từ nội trị đến ngoại giao, tổ chức bộ máy hành chính hợp lý, được thực thi đã mở mang mọi mặt, giúp cho đất nước giai đoạn ông trị vì là thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử triều Nguyễn 143 năm. Năm 1831-1832, Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính trong nước, xóa bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh. Về cuộc cải cách này, tiến sĩ sử học Hoàng Ngọc La cho biết.
Vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính trong cả nước theo một thể thống nhất, thường trong lịch sử vẫn viết tức là nhất thể hóa. Khu vực phía Bắc thực hiện cải cách năm 1831, thành lập 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Tại phía Nam thực hiện năm 1832, thành lập 12 tỉnh. Với cải cách của Minh Mạng đã tạo ra được sự ổn định, độc lập trực thuộc triều đình luôn, không còn cấp trung gian là tổng trấn nữa.
Thái Nguyên là vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản, giàu lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Thái Nguyên lá chắn thủ đô trong kháng chiến. Thái Nguyên vững vàng trong dựng xây, kiến thiết và phát triển. Kỷ niệm mốc son 190 năm hình thành đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa to lớn trong công cuộc phát triển Thái Nguyên thành một tỉnh giàu mạnh ngày nay.
Quý khán giả vừa nghe mục hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên với bài viết về dấu mốc 190 năm thành lập đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021 của biên tập viên Lê Nhung. Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế, tính đến nay, trên 640.000 liều vaccine phòng COVID-19 phân bổ về Thái Nguyên đã được tiêm cho gần 545.000 người, trong đó có hơn 95.800.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Độ phủ vaccine phòng COVID-19 của Thái Nguyên đang đạt trên 58% số người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, chỉ trong khoảng 10 ngày, độ phủ vaccine tại Thái Nguyên trong nhóm người từ 18 tuổi trở lên đã tăng thêm 16%. Hiện nay, ngành y tế đang triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 13. Đợt này, Thái Nguyên được tiếp nhận hơn 32.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer và trên 4.700 liều vaccine của hãng AstraZeneca do chính phủ Đức viện trợ. Số vaccine này được ưu tiên tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đủ 3 tuần và ưu tiên tiêm mũi 1 cho người trên 65 tuổi. Sau nhiều tháng chờ đợi, người dân tại 178 xã phường thị trấn trong tỉnh đã được tiếp cận vaccine phòng COVID-19. Hầu hết người dân đều hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng và chủ động đăng ký để được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ, ngày 31 tháng 10, trên địa bàn đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều có địa chỉ thường trú ở xóm Bình Minh, xã Minh Lập. Trước đó, ngày 29 tháng 10, 3 bệnh nhân 42 tuổi, 40 tuổi và 16 tuổi đã di chuyển từ bến xe ngã tư ga quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và bắt xe của hãng xe Huy Hoàng có địa chỉ ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ để về Thái Nguyên. Trên xe có 31 người, cả hành khách và lái xe. Quá trình di chuyển, cả 3 trường hợp được nhà xe mua cơm, tự ăn cơm ở quanh xe và dọc đường. Đến ngày 30 tháng 10, khi xe chạy đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, thì những người này nhận được thông tin tại nơi ở cũ phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, đến chiều 30 tháng 10, khi về đến đảo Tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên, các trường hợp trên được đón bằng xe cứu thương và đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Đồng Hỷ. Qua lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR lần 1, các trường hợp này đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Các hành khách trên xe đều thuộc diện F1, trong đó có 23 người dân Thái Nguyên đã được đưa đi cách ly theo quy định.
Ngày 31 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có thông báo khẩn số 7 tìm người liên quan đến trường hợp F0 về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 31 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định lần 1, ngày thứ nhất cách ly tập trung cho 3 trường hợp F1 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thông báo những người liên quan đến chuyến xe của nhà xe Huy Hoàng, địa chỉ xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, biển kiểm soát 20B01446, xuất phát đi từ bến xe ngã tư ga quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2021 về đến Thái Nguyên ngày 30 tháng 10 năm 2021. Đề nghị tất cả những người có liên quan tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc qua số điện thoại 0396015550, 0967691212, 0967821212, 0989 0937 637 436 để được hướng dẫn và tư vấn.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở xít, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Tây có 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Đông có 2 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình được sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các sở ban ngành liên quan của tỉnh về việc triển khai tháo gỡ, giải quyết các tồn tại vướng mắc trong thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Do đó đến nay, huyện Phú Bình đã tập trung chỉ đạo giải quyết tồn tại vướng mắc tại các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường nối quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu, dự án khu đô thị Phú Bình 1, Phú Bình 2, cụm công nghiệp Xuân Phương, Bảo Lý. Đến nay, các dự án cơ bản đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, phê duyệt phương án giao đất 2 dự án với diện tích 5,48 ha, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 5 dự án với 442 hộ dân, diện tích 18,7 ha, số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng là 53,07 tỷ đồng. Với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, giải quyết tồn tại ở các dự án đường vào sân lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối, cụm công nghiệp Điểm Thụy, điểm dân cư Xuân Phương, khu dân cư sinh thái Điểm Thụy.
Trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 trên đường gần khu công nghiệp Điểm Thụy thuộc địa phận xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Vào thời điểm trên, đôi thanh niên gồm nam sinh sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, Sơn La, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 20M26282, chở theo nữ sinh năm 1998, trú tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ, đâm vào ống cống cỡ lớn nằm trên đường. Sau khi tai nạn xảy ra, thì hai người được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi. Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 10 trên quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xóm Triễn 1, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 20E1-15115 do nam thanh niên sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Bảo Lý điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Giang, Thái Nguyên. Khi di chuyển đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với ô tô taxi 5 chỗ mang biển kiểm soát 20A-15207 do nam thanh niên sinh năm 1998, trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe máy dập nát, một người tử vong ngay sau đó.
Thưa Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông cho công nhân, người lao động tại khu vực khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Phổ Yên tiến hành tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường giao thông tại khu công nghiệp Yên Bình. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Theo quan sát của phóng viên, trên các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Lỗi cơ bản thường là không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi xe không có gương chiếu hậu. Điều này cho thấy nhiều người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý chủ quan, không chấp hành các quy định. Việc này dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tai nạn giao thông. Anh Lê Văn Thăng, chủ tịch công đoàn công ty Samsung Thái Nguyên, phản ánh tình trạng vi phạm an toàn giao thông tại khu vực này.
Mặc dù là chúng tôi đã thực hiện rất nhiều biện pháp tuyên truyền, đào tạo, thực hiện cảnh báo, tuy nhiên thì thực tế là gần đây cái tình trạng mà vi phạm của nhân viên cũng khá là phổ biến, đã có một số vụ tai nạn xảy ra rồi và hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Chúng tôi mong là sắp tới thì sẽ nhận được cái sự quan tâm và hỗ trợ từ phía công an tỉnh Thái Nguyên, công an thị xã Phổ Yên để chúng tôi có thể giúp bảo vệ được cái sức khỏe của người lao động cũng như là đảm bảo an toàn ở khu vực.
Nhằm nâng cao ý thức và ngăn chặn các vi phạm giao thông tại khu vực này, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm giao thông trên toàn địa bàn xung quanh khu công nghiệp Yên Bình. Qua 2 ngày ra quân tăng cường tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 60 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 phương tiện. Đại úy Nguyễn Trung Đức, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Phổ Yên cho biết về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tại đang có 8 nhà máy đang hoạt động và 4 công trường đang thi công và xây dựng. Số lượng công nhân và người lao động trong khu công nghiệp Yên Bình là khoảng tầm 55.000 công nhân. Từ đầu năm đến giờ thì đồn công an khu công nghiệp Yên Bình cũng đã xử lý rất nhiều các trường hợp tham gia giao thông vi phạm. Trong thời gian tới thì đồn công an khu công nghiệp Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Phổ Yên, Phòng Giao thông thực hiện các biện pháp quyết liệt để triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn khu công nghiệp.
Thượng úy Nguyễn Quốc Việt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành phối hợp với công an các đơn vị địa phương tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông trên tuyến.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với công an các địa phương để đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các địa bàn khác của tỉnh Thái Nguyên. Hy vọng rằng với sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng thì ý thức của người tham gia giao thông sẽ được nâng cao, qua đó sẽ góp phần kiềm chế và đẩy lùi các nguy cơ về tai nạn giao thông. Thưa quý khán giả, trước tình hình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn tại 5 hộ dân trên địa bàn xã Tân Hương và xã Tiên Phong, buộc phải tiêu hủy 29 con với tổng trọng lượng hơn 1.800 kg. Để không cho dịch bệnh lây lan, thị xã Phổ Yên đã triển khai các giải pháp nhằm khoanh vùng dập dịch, hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn, tạo lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh. Sau đây, mời quý khán giả đón nghe bài viết Phổ Yên tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn.
Là một trong những hộ dân bị thiệt hại trong đợt dịch này, hiện nay toàn bộ đàn lợn hơn 10 con của gia đình ông Dương Văn Thủy, xóm Quang Trung, xã Tân Hương đã được tiêu hủy theo đúng quy định. Cơ quan chuyên môn cũng đã hướng dẫn gia đình ông hàng ngày thường xuyên phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, tái đàn sau 21 ngày kể từ khi tiêu hủy con lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh. Ông Dương Văn Thủy, xóm Quang Trung, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên cho biết về các biện pháp xử lý khi đàn vật nuôi mắc bệnh.
Gia đình nhà tôi đã thấy lợn bỏ ăn thì đã báo cáo kịp thời với thú y của xã. Sau đó thì có cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã là không có tổ chức vận chuyển, buôn bán, giết mổ thì chúng tôi đã chấp hành rất tốt. Và đến khi được lệnh thông báo là tiêu hủy thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt. Ngoài cái việc tiêu hủy ra rồi thì chúng tôi tiếp tục là khử trùng để đảm bảo cho chuồng sạch sẽ và không bị tác động sang nhà bên cạnh.
Ông Phạm Công Hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Phổ Yên cũng cho biết, dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn thị xã Phổ Yên từ ngày 15 tháng 10 tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Hương và xã Tiên Phong, chủ yếu là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguyên nhân một phần là do khi lợn bị ốm chết, người dân đã tự chữa trị, tiêu hủy hoặc bán chạy mà không khai báo với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Mặt khác, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, việc mua bán vận chuyển lợn thời gian này tăng cao, trong khi phần lớn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa chú trọng đến việc tiêm phòng vaccine cho đàn lợn, dẫn đến nguy cơ lây lan, tái bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Xác định nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh thời điểm cuối năm là rất cao do nhu cầu chăn nuôi đang tăng mạnh để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Do vậy, ngay sau khi xảy ra dịch bệnh tại các xã phường, thị xã đã yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện khoanh vùng tất cả các ổ dịch, cách ly khu vực có mầm bệnh, vật nuôi nhiễm bệnh, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng thường xuyên. Thị xã cũng đã cấp hơn 1.000 lít hóa chất và 200 kg Vibazone để các địa phương triển khai tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, trục đường chính, các khu chợ, khu dân cư. Cùng với đó, trên cơ sở thống kê rà soát tổng đàn lợn trên địa bàn, thị xã đã tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết không tự ý chữa trị, mổ khám hay bán chạy, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói, rét và tiêm bổ sung vaccine cho đàn gia súc gia cầm nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi, tăng cường thông tin tuyên truyền về dịch bệnh tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện khai báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn ốm chết hoặc có triệu chứng của dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo các trưởng xóm, tổ dân phố, cán bộ thú y tăng cường giám sát dịch bệnh tới từng hộ chăn nuôi, cơ sở buôn bán giết mổ động vật nhằm phát hiện sớm dịch bệnh. Là một trong những hộ chăn nuôi lâu năm, những ngày này trang trại chăn nuôi lợn của ông Tạ Đức Tình, xóm Rùa, xã Đông Cao, ngay từ cổng vào đã được gia đình rắc vôi bột trắng cả lối đi, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trò chuyện với chúng tôi, ông Tình chia sẻ về việc chủ động phòng chống dịch.
Là mình chủ động mình phòng vệ được, phần thứ hai nữa là mình cũng tâm huyết về cái nghề con lợn, là ví dụ như là nó ăn ra làm sao, ngủ như thế nào gì chăng nữa là mình phải trông nó, chăm sóc nó là đến nơi đến chỗ. Thế những con nào mà ví dụ như là tiêm chọc mà ví dụ như mà thường xuyên theo dõi mà nó không hạ sốt thì phải cách ly càng xa càng tốt.
Ông Phạm Văn Sĩ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo:
tăng cường các cái giải pháp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, xử lý những cái trường hợp lợn ốm cách ly theo quy định, giám sát chặt chẽ những cái đàn lợn, thực hiện tốt cái việc kê khai chăn nuôi, thực hiện ký cam kết giữa các hộ gia đình thực hiện các cái giải pháp về chăn nuôi an toàn sinh học.
Thị xã Phổ Yên hiện có trên 135.000 con lợn các loại. Đây là thời điểm người dân bắt đầu vào vụ chăn nuôi phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, ngoài việc xử lý dịch bệnh ở những hộ nuôi đã bị xâm nhiễm, thì việc bảo vệ hệ thống trang trại, gia trại chăn nuôi gia công có quy mô lớn đang là nhiệm vụ cấp bách được các cấp ngành trên địa bàn thị xã Phổ Yên quyết liệt triển khai nhằm bảo vệ vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ. Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Tổng tham mưu khảo sát xây dựng phát triển giáo dục đào tạo tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thái Nguyên, 3 trường hợp trở về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2. Trên 58% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng sáng cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang, Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.